niệm pháp. Thế phần niệm pháp ở đây á, tức là ghi nhận cái sự gọi là sự tình. Nãy giờ mình thấy á, ba cái đầu á, nó nằm trong bên trong, ba cái đầu nằm trong bên trong, tức là quán thân mình, mình đi đứng nằm ngồi hít vào thở ra làm sao mình ghi nhận hết. Rồi khi thân mình nó nhức chỗ này, đau chỗ kia, sướng chỗ này, thích chỗ nọ, mình cũng ghi nhận, cũng phải phần này. Kế tiếp tâm mình nó làm gì á, mình cũng ghi nhận nữa. Tâm phóng là tâm nghĩ, là tâm đang buồn, là tâm đang giận, đang sợ, đang lo, mình thấy hết. Thì có khả năng thấy được như vậy á, là tự nhiên nó có trí huệ. Mình không cần học Phật pháp nhiều, không cần học kinh nhiều, mà có cái khả năng mà thấy được cái tâm của mình, thấy khả năng nhận được cái cảm thọ của mình, khả năng thấy được cái thân của mình đang làm cái gì á, đó là mình đang có trí huệ. Cái trí huệ đó nó phát sinh, trí huệ đó gọi là tánh giác, tánh giác phát sinh. Còn mình học kinh, học luận, biết đủ thứ, cái đó nó không phải là tánh giác, cái đó nó gọi là kiến thức. Đó. Ngoài đời gọi là kiến thức. Một cái người mà cái gì cũng biết đó, gọi là kiến thức. Giáo sư ở trường đại học cũng vô hỏi gì cũng biết đó. Nói tiếng gì cũng biết hết, cái gì cũng biết hết. Mà khi ông phủng mang, ông giận, phủng mang, trợn mắt, thè lưỡi, nghiến răng, ông không biết là ông đang phủng mang, trợn mắt. Thì ông đó, ông có kiến thức mà không có cái tánh giác. Tánh giác là thấy được mình đang làm cái gì. Có thấy được mình làm cái gì thì mình mới giải thoát khỏi phiền não. Còn kia nó kiến thức không có giúp mình thoát khỏi phiền não. Kiến thức nó tốt, nhưng mà từ kiến thức nó giúp cho mình phải quay trở lại chính mình để tu tập. Thì giờ mình đến cái phần thứ tư là cái phần bên ngoài, quán pháp. Thì nó bên ngoài cũng không hẳn nữa, mà những cái gì nó không có liên quan trực tiếp thẳng bên trong, người tạm gọi là bên ngoài. Thì bên ngoài đó thì nó có mấy đề mục, 1, 2, 3, 5 đề mục. 5 đề mục để mà quán niệm. Thì thứ nhất là gọi là ngũ cái, thứ hai là ngũ uẩn, thứ ba là lục căn lục trần, thứ tư là thất giác chi, thứ tư là tứ đế. Đó, 5 cái đề mục để mà mình quán chiếu hay là quán niệm. Ngũ cái ở đây, ngũ cái là cái gì? Cái là cái dù, tiếng Phạn là gọi là Nivarana, tức là cái gì nó ngăn che mình đó, gọi là cái. Thì 5 cái đó là nó gồm có tham dục, sân nhuế, trạo cử, hôn trầm và nghi hối. Thì 5 cái này nó là một cái chướng ngại cho những người tu thiền. Còn mình thì mình cảm thấy nó không có chướng ngại lắm. Nhưng khi mà tu tập thiền định thì 5 cái này nó làm cho cái tâm mình nó mờ ám đi, mà khó tiến xa trên thiền định. Là tham dục, hay là gọi là nói chung, mình có thể nói chung là tham sân si đó. Tham dục nè, sân nhuế tức là sân hận. Rồi tham dục, sân nhuế, hôn trầm. Là ngồi thiền mà cứ giật tới giật lui vậy đó. Thì có ngồi thiền lâu mấy tiếng đồng hồ nữa là cũng giật tới giật lui nè, trí huệ nó không có sinh ra. Đó. Rồi trạo cử, ngồi thiền mà cứ lắc tới lắc lui lắc tới lắc lui, giật tới giật lui vậy nè, người nó không có yên. Gọi là trạo cử đó. Rồi nghi ngờ, tức là vị nào tu có tu là thấy nó người nghi ngờ lắm, nghe cái gì cũng nghi hết á. Trên ngồi thiền nói ngồi thiền vậy chừng mà hồi là mình đi vào định mà sao nghi quá, tứ niệm xứ thì không biết có chắc không, tu cũng có cảnh không đủ, nghĩa là ai nói gì mình cũng nghi hết á, nên là khó tiến xa được. Mình quán chiếu khi mà tâm mình á, trong người có cái sự sân hận. Tóm lại là tất cả tu tứ niệm xứ là cái gì? Thầy Hạnh thường nhấn mạnh cái chữ chánh niệm. Chánh niệm là một cái cốt lõi của tứ niệm xứ. Chữ niệm là xảy ra cái gì mình biết cái đó gọi là chánh niệm. Nên thầy Nhất Hạnh thấy rút cái chính của trong này đó, trong tứ niệm xứ là chánh niệm. Thầy cái kinh đó nó gọi là Satipatthana, tức là cái chữ Sati là niệm đó. Niệm tức là xảy ra cái gì là mình ghi nhận liền, gọi là niệm. Khi mình tức, mình ghi nhận là mình đang tức, đang buồn, ghi nhận mình đang buồn, thế đó là niệm. Thì nếu mà gọi là chánh niệm phải thêm chữ sammasati, tức là samma là chánh, chánh niệm tức là xảy ra cái gì mình nghĩ đúng như vậy, không có thêm mắm thêm muối vô. Ví dụ như là nó có nhiều cách tu tập, khi nào mình tu tập sâu á thì có cái vị thiền sư á chỉ cho mình. Đúng khi mình vào chùa đó thì bác này bác chạy ra bác cười với mình, thế mình vô nói thầy ơi con mới vào chùa, bác ra bác cười với con, thì cái đó là gì? Chánh niệm nghĩ đúng. Chánh niệm nó còn gọi một cái có cái tiếng khác là yatabutang á, tức là ghi nhận sự vật đúng như nó là. Nó là sao ghi nhận đúng bóc như vậy, không thêm không bớt. Bây giờ quý vị chạy vô nói thầy hôm nay bác tâm mang thầy bác vui quá, thấy cũng đúng phải không? Hỏi tại sao vui? Tại bác cười. Cái vui á là mình bắt đầu thêm rồi, không còn là chánh niệm nữa. Nó vi tế như vậy á. Nhiều khi mình thấy người ta cười mình đúng biết người ta vui hay không vui. Nhiều người ta cười xạo, cười nịnh nữa. Vui không vui mình đâu biết được. Mình chỉ biết mình thấy là thấy là người ta cười thôi. Còn mình ta nói người ta vui là mình đã chặt rồi, không phải là chánh niệm nữa. À, cái bắt đầu vui á là bắt đầu mình gọi là tên gọi là gán một cái label đó, dán vào cái tên bác vui quá, để sao vui, bác cười, bác cười thiệt hay cười giả, cười xạo hay là cười thiệt mình không biết đâu. Hôm nay bà muốn mình dụ mình vô làm cơm cái ra cười cái mình đâu biết được. Trên cái ghi nhận đúng là bác này bác có cười đúng là ghi nhận đúng. Làm sao thì mình ghi nhận đúng như vậy, không có thêm bớt. Tại chính vì mình đó, cái tâm của mình nó hay có cái khuynh hướng thêm bớt, thêm mắm thêm muối rồi đó. Cái người này nói ồ bác tâm an này vui quá, cái tôi chạy cho nói ồ này biết không, hình như bác tâm an trúng số hay sao. Cái người chạy người kia đến cái chạy hồi chạy tự nhiên cái nó ra cái tin tức gì đâu mà tin vịt đó, đồn bậy hết. Cái người kia đến người chạy ra ồ hình như bác này trúng số hả bác, nghe bác vui lắm mà, cái gì đó đâu mình không biết được. Đó là mình thêm đổi. Con người của mình là như vậy đó, gọi là nhiều chuyện đó, tức là từ không ghi nhận sự đúng như thật. Người này nghe cái chạy ra người này nó méo mó rồi, cái người này lại chuyển ra người kia lại thêm mắm thêm muối vô nữa, cái chạy tiếp nữa thêm giấm thêm đủ thứ hết, cái hồi cuối cùng có là chật lấp hết. Cho nên mình sống trong cái ảo tưởng là như vậy, không có thấy sự thật đúng như thật. Rồi kế tiếp mình quán chiếu về ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Cái phần quán pháp này nó hơi khó một chút xíu. Thì quán chiếu ngũ uẩn á thì y chang nha, nếu mình quán chiếu sâu cái phần quán pháp này á thì mình sẽ đi vào cái kinh Bát Nhã, gọi là quán tự tại Bồ Tát hành thâm quán chiếu ngũ uẩn giai không. Trong cái quyển này nó có nói so sánh về tứ niệm xứ với lại Bát Nhã Tâm Kinh đó, mình thấy Bát Nhã Tâm Kinh với tứ niệm xứ nó liên quan chặt chẽ với nhau. Nhưng mình tu tập tứ niệm xứ thì mình sẽ hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh. Và nếu không mình học Bát Nhã Tâm Kinh mình nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân, nói về ai cũng nói được hết đó, nói thôi mà mình mà chấp sắc tức thì không. Vì nghe người nào mà nói như vậy bị tát từng tàn cái làm ta biết sắc tức thì không ngay. Người nào tu thiền mà cứ nói sắc tức thì không á bị đấm lên thằng cái. Cho nên thiền sư thời xưa nó đệ tử tới mà nói bậy bạ là ăn đòn liền, ăn đòn ngay tại chỗ, tại vì nói bậy không có quay vào nhìn. Phải quay vào nhìn thì được. Cho nên thiền nó kỹ nhất là nói ba hoa chích chòe đó, lấy kinh điển ra nói là không được, là phải ngồi xuống ngồi thiền thấy gì nói ngắn thôi. Bắt đầu nói dài đó là thiền sư là lấy gậy ra đập liền rung lên. Vì nói mình nói chúng 100% vẫn bị ăn đòn như thường. Cái vị nếu mà người nào đọc sách thiền thì thấy. Lý do nếu vị thì tu tập thiền thì sẽ hiểu. Tu thiền là có nói, tu thiền là tu tập ghi nhận. Nếu bắt đầu nói là quý vị biết nói gì không? Là dùng kiến thức nói. Cho nên các thiền sư thường là không có hỏi kinh, hỏi ăn cơm chưa, nói ăn rồi, ăn rồi làm gì, đi xuống rửa chén, rửa chén xong vô nằm ngủ đi. Chứ còn nói thầy hôm nay sắc tức thì không hay là không tức thì sắc thì ăn đòn ngay như vậy. Rồi quán chiếu ngũ uẩn, mình ghi nhận ngũ uẩn mình là đi cái lục căn hay là lục nhập lục trần á, mình tu mình quán chiếu, tức là làm sao? Thì khi mình sống trong ngày đó, mình thấy cái gì đó mình ghi nhận, tức là mình mắt thấy cái gì đó, mình ghi nhận thấy cái đó, tai nghe cái gì đó mình ghi nhận có cái đó. Thí dụ như vậy nè, mình vô chùa thế mình nghe nó cũng cái bác này nữa, nó chạy ra nó trời sao hôm nay cháu đẹp thế, mình làm gì, mình ghi nhận đó. Ồ hôm nay bà này nó khen mình đó. Thì khi ghi nhận nó là chánh niệm hay không? Thì mới thoáng qua nó là cũng là tạm gọi là chánh niệm. Mình đi sâu vào á, khi mình tu thiền quán rồi á, mình không còn thấy cái đó là tiếng khen nữa. Vậy tại sao mình thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy một chuỗi âm thanh phát ra từ cái miệng của bác. Thấy một chuỗi âm thanh phát ra. Còn người mình á, mình thấy bà tự nhiên mới khen mình, không biết cái gì kỳ, nó dụng kỹ gì, họ tới nói hôm nay bà hội trưởng tự nhiên ra xài xế mình à, chứ làm chưa kịp nữa bà ra xài xế rồi à, bà này thì tới không bầu cho bà nữa. Rồi nếu người này khen mình, người này chê mình, người này dễ thương, người này dễ ghét, mình làm tùm lum trong đầu nữa. Thì khi tu tập tiền tướng xứ đó thì mình làm cái gì? Khi có một người nói mình cái gì đó, mình làm gì? Ghi nhận. Đang có cái tiếng là ghi nhận bên ngoài. Hoặc họ nói tai tôi đang nghe cái tiếng đó là ghi nhận. Đúng chánh niệm là như vậy đó. Và khi quý vị tu tập thiền đúng đó, thì quý vị thiền sư sẽ hướng dẫn quý vị. Đó giống như hiểu quý vị nghe vậy, cái tôi hỏi cô thấy cái gì? Thầy hôm nay vui quá, tại bác khen con. Chật nó, chật vô làm lại. Nên ngồi bác ra bác nói đi, bác tới chỉ mặt nói đi. Thấy sao đấy? Con thấy bác đang chỉ tay đúng. Rồi bác làm gì nữa? Miệng bác nói gì nữa không biết nữa, nghe tiếng gì nó phát ra lên miệng của bác đúng. Trên các vị A-la-hán á, tu tập một hồi không còn thấy ai khen ai chê mình nữa. Vậy khen chê là mình đã đi xa rồi, chỉ thấy có cái tiếng gì thôi. Hay vậy. Còn nếu không á, mình đang ngồi thiền nghe tiếng sột soạt đấy, tiếng trai như sổ của ma. Nghe tiếng sột soạt ghi nhận, đằng sau chùa có tiếng sột soạt chấm dứt. Nhưng mà màng giống tức quá, tới đập rầm rầm rầm, mình nói đằng sau chùa có tiếng rầm rầm, ma nó cũng tức quá, nó thấy mình cũng sợ, nghĩ không biết làm gì nhở. Là gõ chuông keng một cái, mình nói có tiếng chuông. Còn mình làm gì mỗi lần nghe vậy, tức là chùa của ma. Tâm mình á, các vị hiểu không? Nó là nó chạy liền, nó phóng nó bịa tùm lum á. Có một cô ngồi thiền ở trong chùa cũng vậy, đang buổi tối có ánh trăng nó chiếu vào cái chuông á, cái chuông á, bóng chuông của đang ngồi thiền, cái mở mắt ra hoảng hồn thấy bóng đen, cái mà trời, mà là nhát đang ngồi thiền, nó chắc nó tới nhát mình. Thì mình nếu mà mình ngồi tu tập chánh niệm, mở mắt ra thấy có cái bóng, mình nói thấy, hoặc là mắt đang thấy, hoặc là thấy có bóng đen, chấm dứt. Không có nói bóng đen nó là cái gì hết đó. Là tức là bắt đầu mình thêm vô rồi, quý vị hiểu không? Là cái gì, là cái này, là cái kia, là bắt đầu thêm vào. Là ma nó thì mình phải sợ, mà là người nó thì mình cũng ớn, hay là cái gì đó, nếu có là chấm dứt cái chỗ đó. Đi xa hơn chút, mình đang ngồi tụng kinh, mỏ ma hiện ra đứng trước mặt, nói thấy có bóng đó. Ma thẻ lưỡi đành, nói thấy có thẻ lưỡi. Cuối cùng ma nó chịu thua, không làm gì được. Ma nó nghe răng nào, mình nói thấy là có sự đang nghe răng, và chấm dứt ngồi thiền nữa. Riết còn ma nó cũng sùng, nó chán bỏ đi. Là sợ ma, nghe xong này là hết sợ rồi ha, biết cách đối phó với ma rồi. Và bây giờ mình đi tới thất giác chi, thì cái thất giác chi này á, trong đạo gọi là thất bồ đề phần, Bodhanga sẽ dịch bồ đề á, thì mình dịch âm. Còn nghĩa là giác, một đề là giác, nên gọi là bảy cái chi giác á. Bảy cái chi giác này nó nó cũng thường nó mình giảng, nhưng mà phải tu tập mới ý thức được nó. Thì thất giác chi có nghĩa là 7 yếu tố của sự giác ngộ, hay là 7 yếu tố của sự ngộ đạo. Mình phải tu tập, cho nên cái quý ở trong cái sự tu tập thiền quán là mình phải tu tập, mình mới nếm được cái mùi vị đó. Nếu mình không tu tập, mình chỉ có ý thức và mình nói bậy bạ. 7 yếu tố đó là niệm, nè, trực pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, hành xả. Đó là 7 yếu tố đó. Thì khi mình tu tập thiền quán á, mình đi sâu vào thiền á, thì những cái vọng niệm của mình nó lắng xuống, nó không có khởi lên nữa. Mình không còn ưa, ghét, yêu, giận, buồn, tức, không sợ nữa. Bất cứ sợ gì, sợ bóng đêm, sợ rắn, sợ ma, sợ rết, sợ rán, sợ chuột, không còn gì nữa. Thì cái tâm mình bắt đầu nó được cái sự an lạc. An lạc đó từ từ mình đi sâu vào cái gọi là hỷ, tức là vui á. Cái vui đó nó nhẹ nhàng, nó rất là nhẹ nhàng. Hỷ đó nó không có cười ha hả hay khích khích khúc khúc gì đó. Nó rất là nhẹ, vui. Mà khi mình vui như vậy đó, cái vui nhẹ nhàng đó, thì người mình nó cảm thấy nó lâng lâng, gọi là khinh an, nhẹ muốn bay lên. Mình đi một sâu nữa, mình đi vào định. Khi mình có cái sự vui, có cái sự nhẹ nhàng, từ từ mình dễ dàng đi vào định. Rồi từ từ đó mình đi vào định rồi thì những cái gì mình mắc kẹt đó là mình sẽ xả hết đó. Mình buông xả hết. Nên tu tập thiền quán mình thấy cái sự an lạc đó nó không còn lệ thuộc vào cái sự vật bên ngoài nữa. Không phải ai cho mình cái sâu chuỗi bồ đề mua ở bên Trung Quốc bằng ngọc mình mới thích, mình mới vui niệm Phật, mình mới thấy linh, mình vui quá cầm chuỗi ngọc. Hoặc là mua áo tràng thiệt là đẹp mặc vào tụng kinh mình mới thấy vui. Hôm nào áo tràng nó rách toạc một cái là vừa tụng kinh mà không có được vui lắm. Tức là khi mình thấy được cái sự an lạc vui vẻ của mình, nó không còn lệ thuộc bên ngoài nữa, nó lệ thuộc vào chính mình. Không cần phải ai mua cho mình cái quà, không cần phải ai khen mình hoặc là cho mình cái gì nữa. Mình có thể ngồi lại một cái, đi vào cái sự niềm an lạc từ nội tâm của mình. Đó là cái sự hạnh phúc mà tuyệt đỉnh nhất, tương đỉnh nhất của cái người tu hành. Thế khi mà được cái đó rồi thì thấy tất cả những gì bên ngoài đời này không còn đáng gì hết, mình xả cách rất là dễ dàng. Nhà cửa, tivi xả hết, không còn luyến tiếc nữa. Tại sao mình nắm được cái hoàn ngọc chính trong này? Cho nên là Kinh Pháp Hoa nói là cùng tờ có cái ngọc giá trá áo giấu ở trong này mà không thấy. Muốn thấy cái này không phải là dễ, mình phải có công phu tu tập mới thấy được. Tới nghe thuyết pháp hoài cũng nghe biết vậy cũng không có tìm được. Quý vị phải về chính nghe thuyết pháp xong này chính tu tập, phải có dụng công mới có được. Quý vị ở ngoài đời cũng phải muốn có một cái bằng BA phải tốn 4 năm, cái bằng MA Master phải tốn 6 năm, rồi PhD 8, 9, 10 năm. Sau khi mình tu, mình nhìn kỹ lại mình tu không bao giờ được như vậy đó. Tuần tới chùa lần tụng kinh về tu vậy đời đời kiếp kiếp không bao giờ thành Phật, không bao giờ được giải thoát. Ngoài đời là nó, mình thấy đi làm 8 tiếng, đi học cũng 8-9 tiếng, rồi mình tu mấy tiếng, nửa tiếng. Nhiều khi trong nửa tiếng là gục tới gục lui, tụng kinh thì nghĩ chuyện bậy bạ, cho nên cuối cùng còn lại còn chưa được 1 tiếng nữa. Khổ vậy đó. Mình tu, nó tu ngoài sao không khá gì hết rồi nữa. Rồi tới cái than cái Phật, con nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh, nguyện hoài đời đời kiếp kiếp không bao giờ thành Phật. Mà giờ vô chùa bắt tu cái hoảng sợ bỏ chạy. Nói thôi thầy bắt tu dữ quá, thầy cho tu ngày hai ngày, thầy bắt tu một tuần cũng chịu không nổi. Nên thấy nó hề, nó mâu thuẫn. Mình lúc nào cũng thầy thành Phật, muốn mong muốn giải thoát. Rồi đến khi bao giờ đi vô làm đi mà thôi làm được, mắc cái này mắc cái kia. Đó. Nên trước khi những người tu á, đừng nói giáo lý cao siêu, trước hết là có xả được cuộc đời hay không mới nói chuyện khác. Có xả bỏ được cuộc đời mới nói chuyện khác. Nên khi mà Huệ Khả tới hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó, xả ngay cánh tay liền, hỏi có gì nào tới không, chặt tay xả liền, thân mình xả nữa không chi những cái khác. Thì những cái đó mới là pháp khí. Tức là pháp khí là những cái dụng cụ tốt đó. Trên chỉ rót cái giáo pháp vào là đắc đạo ngay. Mình tới còn mặc cả nữa. Thôi thầy dạy ít ít, thầy dạy nhiều con tung nổi rồi thầy ơi. Thời nay kinh sách đầy đủ, băng đầy đủ hết, sách đầy đủ, thầy đầy đủ, thuyết pháp rầm tung tung khổ vậy. Nên cái quý là mình tu tập phải ra công phu, gọi là công phu là như vậy, phải mình có một cái gì mình đưa ra công phu của mình mới đạt được. Quý vị cũng có ra công phu, ngày nào quý vị cũng công phu hết, sáng công phu lái xe tới sở để làm công phu cho với sở mình, đến lâu lâu cuối tháng nó kêu cho nói thank you mời đi ra. Mình công phu lắm, tốn công phu lắm nhá, thức khuya dậy sớm, ngày nào cũng tu với nhiều. Tu xong rồi chủ nó nói thank you là biết rồi, đi về đi tìm công phu khác, cứ thế mà công phu. Nói vậy đừng bỏ, vẫn phải đi làm, nhưng mà mình ý thức rằng cái sự tu tập của mình nó rất là yếu, mình cố gắng hơn. Niệm pháp là tứ đế đó, thì quý vị biết là khổ tập diệt đạo, chứ không phải nói là niệm pháp là khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo, không phải niệm như vậy. Cái tứ diệu đế nó rất là gọi là rất là cao thượng, mà nó gọi là nơi vi diệu lắm, cho nên mới gọi là diệu đế là như vậy đó. Bốn cái giáo chân lý vi diệu màu nhiệm thì làm sao khổ, khi mình bị ai mà làm mình khổ đó, là mình ghi nhận đây là khổ, tôi đang bị khổ. Mình làm gì tới chửi lại, phải không? Đa số mình làm vậy, ai mắng chửi mình, nói xéo mình, làm mình khổ thì mình làm gì tới chúng con khổ mình xin trả thù. Giống như Mỹ bị hai cái World Trade Center nó đem bom dội lại, thì con người là như vậy. Nhưng mình thì làm sao, khi mình bị khổ như vậy đó, thì mình phải đi tiếp một cái bước thứ nhì là tập quán chiếu. Tập là tìm những nguyên nhân của khổ, tại sao mình lại khổ như vậy hả? Tại sao mình tới chùa bị ăn hiếp hoài, bà hội trưởng đè mình ăn hiếp hoài, chắc bà ý bà là hội trưởng thì khi tới không bầu nữa mình lên làm hội trưởng đi lại bà. Mình quán chiếu vậy phải quán chiếu không phải? Mình khổ như vậy tại sao mình lại khổ ha? Suy ra tại bà nói gì với mình, bà nói gì mình hả? Mình thấy cái gì, mình thấy bà nói xấu mình, nói xỏ nói xiên ăn hiếp mình. Thì mình suy ra mình là ai, bà là ai. Nếu mà mình tu tập hồi nãy á, nghe tiếng âm thanh thôi, ai nói gì đấy, ồ đây là âm thanh. Khi mình thấy âm thanh thì không còn thấy ai nói xấu mình nữa, nó chỉ là âm thanh thôi. Và tại sao mình lại nghe được âm thanh đó? Tại vì mình có cái lỗ tai. Tức là quán về nhĩ căn, quán về âm thanh, thanh trần đó. Mình quán chiếu như vậy, thấy được như vậy, nó ồ, tại mình đã dính mắc vào rồi, mình đã thêm mắm thêm muối rồi, chứ bà đâu có, thầy dạy là mình chỉ thấy âm thanh thôi, chứ đâu có thấy khen chê. Mình ngừng ngay cái chỗ âm thanh đó. Nhưng ngày hôm sau bà tới bà làm trận nữa, mình thấy tỉnh bơ rồi, lại có âm thanh nữa, hôm nay lại có âm thanh nữa, thấy bà lại có âm thanh rồi. Chứ mỗi hôm mình thấy bà nói lại chửi nữa rồi, tức thiệt. Còn kỳ này thấy bà nói lại có âm thanh nữa, vui quá. Không biết âm thanh gì mà lại có âm thanh nữa, ví dụ như vậy. Cho nên lúc nào có âm thanh là mình ghi nhận có âm thanh, chứ không thấy khen chê nữa. Thì lúc đó âm thanh của bà nó không có động được mình nữa. Thì tới đâu mà ai nói xấu là xỏ xiên đì mình, lại có âm thanh nữa, ghi nhận lại có âm thanh. Âm thanh xong là sau đó người ta muốn làm gì cũng chỉ thấy âm thanh thôi, mình không có thấy gì hơn nữa, là mình an nhiên tự tại là như vậy. Thấy như vậy nữa, quán chiếu khổ, thấy nguyên nhân như vậy là mình đã phân biệt, dính mắc vào sự phân biệt rồi. Bây giờ làm sao đi tiếp tới đạo đế, rồi đi đến diệt đế. Mình đi nhớ lại con đường mà thầy chỉ, là chỉ thấy âm thanh thôi, ghi nhận như vậy. Rồi kỳ này ngon lành rồi, mai chấp mà tới là hết sợ. Thôi thấy bà thì mình lo chạy trốn mất tiêu rồi, sợ bà chửi nữa. Còn kỳ này thấy là không sợ nữa, thấy âm thanh biết tiếng nào tiếng nữa cũng lại phát thanh nữa. Thấy bà là biết phát thanh à. Bây giờ mình đi qua cái cách thực hành. Thì thực hành ở đây á, tứ niệm xứ nó dài lắm, quý vị thấy nó có bốn cái phần như vậy á. Thì ở đây á, nay ta chỉ nói cái phần thân thôi, niệm thân thôi. Quý vị muốn nhiều hơn, quý vị phải đi tu thiền đó. Tu thiền nó biết được, cái này là nói giới thiệu cho quý vị đó. Nên tu thiền cái pháp tứ niệm xứ này nó rất là hữu hiệu. Và nhìn Đức Phật có nói ấy, là con đường duy nhất để mà thanh lọc bản thân của mình. Nhưng những người nào tu nói thầy con tu lâu lắm rồi, tụng kinh đều đều mỗi ngày, sám hối đầy đủ hết mà con cứ khổ hoài, ai nói thì con cứ buồn hoài, bực hoài, vô chùa thì lại sợ ma, về nhà thì thấy chồng con bực khổ, đi đâu cũng được hết, làm sao giờ? Tụng kinh cũng hết nữa, lúc tụng thì quên mà ngừng rất là khổ lại, làm sao giờ? Thì đây Đức Phật nói ta chỉ cho quý vị con đường duy nhất để gặn lọc bản thân của mình, vượt thoát khỏi phiền não, tiêu diệt ưu khổ là như vậy. Thì giờ khi mình đi cái niệm thân thôi, tại vì cái đó là cái nền căn bản, giống như quý vị vào tu thiền cũng vậy đó, là phải theo dõi hơi thở, với thầy dạy theo dõi hơi thở, thì đó là dạy đúng theo Đức Phật đó. Đức Phật dạy quán thân thì theo dõi hơi thở. Thì theo dõi hơi thở Đức Phật có dạy riêng một cái kinh gọi là kinh quán niệm hơi thở, là Anapanasati đó. Thì tiếng Việt, tiếng Hán dịch là kinh An Bang Thủ Ý đó. An Bang là lấy âm từ chữ Anapana đó, dịch âm từ chữ Anapana tức là thở ra thở vô. Thì ghi nhận khi mình chỉ ngồi thiền, mình ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Bình thường khó lắm, quý vị ghi nhận như vậy á cũng khó lắm, tại cái tâm mình nó chạy liền rồi. Khi mình ngồi thiền á, mình mới thấy cái tâm mình làm chủ được tâm mình không. Mình á, nhất là đấng trượng phu đó, Nam Nhi nó hay vỗ ngực nói tôi là anh hùng, cái thế anh hùng. Nam Nhi, Đức Phật có nói không có cái chiến công oanh liệt nào nhất bằng thắng chính mình, thắng ngàn quân địch hay là trăm ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính mình. Thắng chính mình là gì? Mình ngồi thiền thì biết mình có thắng mình hay không. Nhà mình ra hẹn ngồi 5 phút không được nghĩ gì hết, sức mấy quý vị không nghĩ gì được, nghĩ liền à, muốn nghĩ kỹ đầu nó ngu vậy. Lại ngồi thiền nữa, quý vị sẽ thấy khi người nào tu thiền rồi mới thấy mình rất là cù lần, nội làm chủ tâm mình làm chủ hoài không được. Tới chùa là nói pháp ào ào, ngồi cái xuống là thấy mình giờ em mà nói vị chính rồi cũng vậy à. Vậy nói là nói chung hết á, chính mình nên phải có tu á, người càng tu á càng thấy mình dở. Dở là gì? Không có làm chủ cái tâm của mình, tâm mình nó nắm đầu mình á. Người tu là thấy mình nô lệ lắm, nô lệ cái tâm của mình. Khi mình khởi ưa ghét, phân biệt người này phải người kia trái luôn luôn như vậy, nên mình càng tu thấy mình càng dở. Dở ở đây không phải là không biết kinh điển, dở ở đây là dở gì? Giờ đây là không làm chủ được cái tâm của mình là dở, dở ẹp. Còn giờ tôi tới giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Pháp Hoa, giảng tùm lum tà la, tí nữa tôi vào ngồi thiền, kinh nó lại chạy đầm trong này, nó bảo ngừng, nó không ngừng, là vẫn là zero, không làm chủ được tâm của mình. Là như vậy đó. Tu là mình thấy được như vậy, cho nên là mình không có phách lối được. Nhiều khi mình nói, mình giảng kinh hay lắm, nhưng mà mình vào mình 5 phút mình không làm chủ được tâm của mình là vẫn dở ẹp như thường. Là như vậy. Ngay cả Tổ Huệ Khả khi gặp Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy, nói tâm còn không có an. Tổ Huệ Khả là cái người tu thiền rất là khá, tu đến mức trên đầu nó nổi u lên mấy cục, đầu nó nứt ra, như là tu tới mức mà chăm chú sọ nứt ra, u lên mấy cục. Hồi xưa tên là Thần Quang, tức là khi tu nhập định khá lắm, rồi khi mà tu thiền có một vị gọi là vị thần họ hiện tới họ nói con nên tới tìm Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tại vì mặc dù tu thiền khá như vậy nhưng mà chưa có giác ngộ, tu đến mức mà vị thần hiện tới chỉ đường, nói vị biết tu khá rồi mà tới gặp Bồ Đề Đạt Ma nói tâm con không an, có thể ngồi thiền nhập định cả tuần cả tháng nhưng mà bỏ ra cái là vẫn chưa an. Thế quý vị thấy cái vấn đề an tâm là rất là khó đó. Tu là như vậy đó. Nên nó khó chỗ đó. Thì bây giờ đa số khi quý vị tu tứ niệm xứ, các vị thầy Nam Tông đó, thì họ hướng dẫn quý vị cái cách chung bây giờ đó. Cái cách đó nó xuất phát từ Miến Điện, tức là cái gì? Phòng xẹp, phòng xẹp. Cho nên nó phát xuất từ Miến Điện đó. Từ ngày Mahasi Sayado đó, ngày nó phát minh ra. Còn nếu không á, thì tu theo đúng trong kinh á, kinh theo dõi hệ thở. Thì một số quý vị á đã có tu tập thiền với thầy Chí Siêu á, đầu tiên quý vị ngồi thiền mà tôi sừng dậy á, không biết quý vị còn nhớ là luôn luôn đếm hơi thở, đếm hít vào, thở ra, quý vị đếm một, quý vị cứ đếm như vậy đến tới 10. Mà từ 1 tới 10 á là cố gắng không nghĩ cái gì hết, lỡ nghĩ cái gì á đếm lại từ đầu. Mình phải trung thực với mình là nhiều khi tôi mới đếm tới 4 à, tự nhiên có ý nghĩ tối nay ăn gì à? Phải đếm lại, đếm lại, nhiều khi đếm khá, cố gắng đến được cái 8 cái mai đi đâu, ngồi chết, lại bỏ, lại đếm lại từ đầu 1. Mình đếm hoài như vậy cho tới 10. Quý vị thấy vậy tôi vẫn nhiều khi á, bây giờ tôi nhảy sang cái step thứ nhì rồi, là theo dõi hơi thở thôi. Nhưng mà nhiều khi á mà nó loạn quá phải nhờ lại đếm nữa. Giống như tu tập đó, giống như là chăn trâu vậy đó, cầm cái roi đó, để ý cái tâm của mình, tâm mình nó chạy bậy là quất bắt nó trở lại. Người tu phải như vậy. Còn mình tu muốn làm gì làm, muốn nói là nói, muốn đi là đi, muốn đập bàn đập ghế, muốn la là la, hét là hét, không biết là làm gì. Cho nên tu tập thấy, vì thấy tu khi mình nói giáo lý thì mình nói rất là cao, nhưng mà khi tu tập á mình nói rất là thấp, chỉ có đếm thôi. Đếm một thời gian không còn, từ 1 tới 10 không còn nữa, thì tôi mới nhảy sang kế tiếp là đếm hơi thở, theo dõi hơi thở đó. Thì mình theo dõi nó vào ra, mà vào ra nó cũng có nhiều cách đi sâu nữa. Nó vào chỗ nào, ra nào, nó vào tới đâu. Người hít nó vào tới ngực nó đi ra rồi, người hít vào tới bụng đi ra, người hít vào tới rốn đi ra, người hít vào tới đơn điển đi ra đó. Nên tu thiền nó là cả một vấn đề, cả một công trình. Thì có như vậy đó thì mình mới thấy mình có tiến bộ, mình mới thấy cuộc đời của mình có cái sự chuyển hóa là như vậy. Thì cái quan trọng tứ niệm xứ thì quán thân đó, thì quý vị quán thân ở đây là có hai cách. Khi quý vị hồi trước mấy lần tôi tới có hướng dẫn quý vị đi thiền hành, nhấc chân lên để xuống làm gì đó mình biết. Còn khi ngồi thiền á, ở đây ai cũng biết ngồi thiền làm gì rồi đó. Thì mình có thể đếm, nên đếm trước rồi sau đó theo dõi hơi thở. Còn phòng xẹp á, thì nếu quý vị đi tu các vị Nam Tông họ phòng xẹp, mình cũng có thể phòng xẹp cũng sao. Tại vì sao? Cũng là phòng xẹp và theo dõi hơi thở. Khi hơi thở vào thì bụng nó phồng lên, khi thở ra thì nó xẹp xuống. Thì cái đó nó bắt mình chú tâm hơn nữa, mà nó tốt hơn nữa là tại vì mình nhìn thấy hai điều. Tại vì hơi thở nó vi tế, cho nên mình nhìn thấy cái bụng mình nó nhúc nhích ấy, thì nó cụ thể hơn, cho nên tu nó dễ định tâm hơn. Đa số là về sau này tu là theo phòng xẹp, nhưng mà là nhiều khi mình cũng không có thích hợp lắm. Những người mà dễ buồn ngủ á, có tánh hôn trầm á, phòng xẹp hồi á, mà lại ngồi thiền mà lại ngồi không trúng á, cái qua phòng xẹp thì anh có cái khuynh hướng cúi cái đầu xuống, để giống như nhìn xuống rồi đó, nhìn xuống cái hồi là dễ ngủ gục, là như vậy. Nên phòng xẹp tùy, có nhiều lúc đa số là tốt, nhưng mà nhiều khi có nhiều người có khuynh hướng cúi đầu hoặc là dễ buồn ngủ á, thì cái trụ mình trụ tâm ở dưới á, thì nó dễ buồn ngủ, nên lúc đó phải kéo lên chóp mũi. Mấy người mà suy nghĩ lung tung á, mà trụ ở đây á, thì phải kéo xuống, đưa xuống vậy. Nên quý vị tu thiền á, nó khó khăn hơn là như vậy. Phải có cái người hướng dẫn, thấy được mình bị cái gì thì hướng dẫn thì nó tiến xa. Còn nếu không á, mình cứ ngồi cứ đến giờ cứ ngồi cứ giật tới giật lui vậy hoài, hết giờ cái keng cái mừng quá đứng dậy Đi ra liền ngay lập tức, chưa kịp bóp chân bóp tay nữa. Ai nói đi tu là sướng, tu là khổ thế mà. Ai nói đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, tôi thấy tu cũng sướng lắm. Rồi cái quan trọng trong lúc quý vị đó là cái công phu mình ngồi ngồi, còn ngoài ra đó thì quý vị nhớ là quý vị có thể tu thiền trong đời sống hàng ngày là tập ghi nhận một cách trung thực khách quan. Đó, lúc đó không bắt quý vị ngồi thiền nữa mà mình có thể tu trong ngày. Đó, ai nói mình gì mình á, nói có âm thanh. Mình thấy cái gì á, thấy có hình sắc hay là mắt thấy, chấm dứt. Không có thêm bớt gì nữa hết, đó là quý vị đang tu thiền. Không có thêm bớt gì nữa hết. Đó là mình đang tu thiền. Tu thiền trong đời sống hàng ngày. Như vậy mình không có dính mắc. Thì thầy Thanh Từ gọi là lục căn bất nhiễm lục trần là như vậy. Thì dùng những cái danh từ hay như vậy, nhưng mà mình lục căn bất nhiễm lục trần, tức là lục trần nó thế nào thì nó không có dính vào. Nó không có nói dính làm sao, cứ nói lục căn bất nhiễm lục trần. Thì văn thiền tông nó hay lắm, thì mình phải hiểu. Nhưng mà khi mình hiểu đạo thì mình thấy nó hay, nhưng mà nếu không hiểu đạo thì mình dính mắc vào, cứ làm thi văn đủ thứ lắm. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đừng có hỏi thiền gì nữa. Tức là sao? Là mình nhìn thấy cái gì á, mình tâm mình giữ nó ở trong cái trạng thái như như vô tâm, nó không có ghi nhận gì hết, không có bám vào, không có nói nó là đẹp hay xấu. Nhưng mà cái đó cũng mình nghe đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền nghe cũng hay quá, nhưng mà không biết làm sao. Nên mỗi lần đọc sách thiền là thấy mê ly rùng rợn, không biết tu làm sao. Nên quý vị nhớ tu đơn giản như vậy đó. Ghi nhận đúng là như nó làm sao đúng như vậy. Thế cô này có mũi cao, mũi cao chấm dứt. Trời, cái mũi dọc dừa đẹp quá, chết rồi. Lúc đó là chết rồi. Khi nói tới lúc đó là tôi biết là chết rồi. Tim nó bị bắn một phát vô trong đây rồi. Nên cái cách mình ghi nhận làm sao là biết mình thế nào liền. À, như vậy. Cô này có cặp mắt bồ câu, có một câu là gì không biết. Mũi dọc dừa. Trên tu là nó xả những cái ngoài đời á, cho nên những người tình cảm ướt át văn sĩ là khó tu lắm, tại thêm bắn thêm mũi nhiều. Mắt bồ câu nè, môi son nè, mũi dọc dừa nè, tung lung ta lá. Cho nên viết sách thì rất là hay, những người là khó tu lắm. Khó tu là như vậy. Rồi, tạm ngừng ở đây. Tóm lại một lần nữa là thiền tứ niệm xứ trong đại thừa mình ít có biết cái tứ pháp môn đó, nhưng mà nó rất là căn bản. Dù tu thiền theo thiền sư nào cũng vậy, thì quý vị biết, quý vị nghe cái giảng hôm nay là quý vị biết là nền tảng nó là tứ niệm xứ. Dù đó là tu theo thầy Thanh Từ hay thầy Nhất Hạnh hay thầy nào đi nữa, nền tảng cũng bắt nguồn từ tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ nó hay ở chỗ là nó có những cái phương pháp tu thiết thực và tích cực, không có nói lý nhiều là như vậy. Nếu quý vị muốn biết nhiều hơn thì quý vị có sách tứ niệm xứ, quý vị về trong đó chỉ lúc ăn làm sao, lúc đi làm sao, lúc đứng làm sao, cho nên lúc nào mình cũng có thể tu được, không có bất cứ phải có đúng giờ tụng kinh rồi gõ mõ hay vân vân. Còn khi mà quý vị ngồi thiền thì quý vị tập từ từ đếm hơi thở trước, đếm theo dõi hơi thở. Thì hai cái giai đoạn nó rất là quan trọng. Thì tôi vẫn thường làm như vậy thôi. Thì có một phái thiền Trung Hoa gọi là phái Thiên Thai của tổ gọi là Trí Giả Đại Sư, thì tổ cũng chế ra một phương pháp gọi là lục diệu pháp môn, sáu cái pháp môn để tu thiền. Thì ban đầu gọi là sổ tức, thứ nhì là tùy tức, thứ ba là chỉ quán hoàn tịnh. Sáu cái giai đoạn đi tu thiền, thì hai giai đoạn đầu á thì là đếm hơi thở, và thứ nhì là theo dõi hơi thở, rồi giai đoạn thứ ba đó như dừng, chỉ là dừng lại, chỉ quán, sổ là tùy, là chỉ, là quán hoàn tịnh, kế tiếp mới sang thứ tư mới bắt đầu quán. Thì đó là cái giai đoạn khác để tu tập thiền. Mà mình ở đây mình cứ quý vị làm sao mà đếm từ 1 tới 10 á trong vòng nửa tiếng hay là 15 phút mà không không có cái gì nhảy vô là quý vị biết là mình tu khá rồi, tu tập khá. Tu khá là mình làm chủ, khá chưa có giỏi, khá thôi là mình làm chủ được cái tâm của mình. Lúc đó là mình có thể khen mình được rồi. Thế còn học kinh gì nhiều, cái đó là kiến thức thôi, kiến thức. Rồi, giờ quý vị có gì thắc mắc muốn hỏi vấn đề vấn đề xin.
Thưa thầy, như vậy là mình chỉ ví dụ như mình sanh, mình biết mình sanh, tới cái sanh đó mình dừng.
Đúng rồi.
Tới cái sanh đó mình sanh dừng.
Đúng rồi.
Không biết là cái gì nữa. Không có đọc suy nghĩ là phải sanh phải tìm cách nào để khi chỉ biết sanh mình dừng lại, là cái sanh đó rồi.
Khi sanh mình dừng lại. Dạ. Biết là tôi đang sanh. Nhưng mà phải đi qua cái bước thứ nhì nữa. Làm thường thường tu tập thiền đó, nó có hai giai đoạn là chỉ với quán. Thì khi mà mình dừng lại đó là chỉ, thì khi mình ghi nhận đó là mình chỉ. Và sau đó mình phải sang cái vấn đề quán. Thì giống như quán pháp đó, quán tứ đế đó, mình phải quán chiếu xem tại sao mình lại để cho cái sân, người mình nó sân lên như vậy. Quán chiếu tại sao người mình lại sân như vậy, tại sao như vậy, là mình chấp cái gì, mình dính cái gì. Mỗi lần mình có vấn đề gì á, là cái chìa khóa cho quý vị á, là luôn luôn mình chấp cái gì đó, mình dính vào cái gì đó, mình chấp vào cái âm thanh phân biệt. Mình sân mà tại sao, tại người ta chửi mắng mình, người ta làm trái ý mình. Cái sân nó chỉ có đơn giản thôi, có hai điều là người ta xúc phạm mình, hai là trái ý mình không vừa lòng là mình sân. Hai cái điều đó. Rồi mình đi sâu hơn nữa. Cái này bây giờ quý vị cứ tập chỉ, còn quán nó rắc rối lắm, quán nó
như thế này. Như cái sân như vậy là nó chỉ là một cái giả thôi, chứ không phải là nó có thiệt.
Sân là giả hả?
Dạ.
Sân thiệt chứ nó không giả. Đang sân là sân chứ vậy sao là giả.
Như vậy nếu mà mình sân như vậy thì nó sân hoài hoài như vậy, nó cái sân như vậy nó chỉ là một
không
tích tắc nó rồi nó
lắng xuống,
nó lắng xuống,
nó tiêu. Nếu mà nó
còn hoài hoài,
đúng rồi, thì ai sân hoài đâu có ai yêu hoài, ai sân hoài, ai khóc hoài, khóc hồi ngoài nín là sân hồi ngoài xuống à. Thì giờ quán thọ là như vậy đó. Thế khi hay là tâm mình á, khi mình sân lên là mình ghi nhận mình đang sân, và mình thấy coi nhìn coi cái sân này nó đi làm sao. Chà, cái sân nó đang lên rồi nha, đang lên á, cái sân đang lên, nhìn tiếp thôi. Khi mình sân á, mình quay trở vô liền. Còn thường thường á, mình sân cái mình chạy ra nắm cổ người ta là không được. Sân cái mình ngồi xuống hay là mình đi vào góc nào đó mình nhìn cái sân của mình. Thế sân đang lên, nhìn nó, chà, cái sân này nó hãy còn, là mình đi nhận sân hãy còn. Rồi khi từ từ nó bắt đầu nó nguôi nguôi, cái sân đang nguôi rồi. Ngồi hồi cái này như cái sân này nó biến mất tiêu rồi, nhận sân biến mất tiêu. Đó là cái giai đoạn ghi nhận niệm sân, thấy cái gì đó. Và sau đó mình niệm sân ban đầu á, thì cái người sân nó đa số người sân không biết là sân. Đến khi mà sân mà thấy mình sân á thì mình ngừng lại. Và từ từ á, khi nó vừa mới nhú lên mình biết liền, thì những cái phiền não nó tức cười lắm, khi mình nhìn thấy nó là nó biến giống như anh trộm vậy. Khi quý vị mà không để ý thì nó leo vô nhà, mà khi nó vừa mới nó leo vô cái bật đèn nó chạy mất tiêu. Đó. Rồi từ từ đó nó vừa mới kịch cái ngoài cửa mới bật đèn nó chạy mất tiêu. Phiền não nó giống như nó đánh du kích vậy đó. Thì cái người mà chánh niệm đó, là khó sân được lắm, tại vì mình nó vừa mới lú lên là mình nhìn thấy liền, là nhìn thấy là nó mất tiêu. Còn khi mình sân đó là tại vì những cái lời nói hay cái gì bên ngoài nó chạy vào sâu quá rồi, nó đi vào nhà mình rồi, lúc đó mình đánh đuổi lên tới nó mệt hơn. Còn tu tập chánh niệm thì từ từ, có chánh niệm là từ từ sân nó khó tới lắm, vẫn còn tới, nhưng mà sau đó nó phải đi sang cái vấn đề thứ gì đó là thiền quán, là quán chiếu đó, nhổ tận gốc cái sân ra. Và bây giờ là mình vui thì sân nó, mình nhìn thấy nó liền, nó không còn khởi lên nữa, nó không làm phiền mình nữa, mà cái nguồn gốc nó vẫn còn ở sâu ở trong. Bứng được những cái gốc rễ nó rất là khó. Sân có, cái gì cũng có đó. Cái gì cũng có đó. chứ không phải là biến mất.
Không, không thực tế, không thực tướng, là tại vì nó tâm tâm có thấy thì nó biến mất rồi, nó không có thật. Nó chỉ khởi lên nó có thật.
Khi nó khởi lên nó có thật hay không?
Khi nó khởi nó không có, nó không có ở đó hoài, nó biến mất thì nó là không có thật.
Ồ. Cũng được, cái gì nghĩ vậy cũng được. Thầy Thanh Từ nói cái gì cũng không có thật hết. Cộng sản nó thật hay không, chờ nó hết cộng sản là mình nói nó không có thật. Mà nó lúc cộng sản nó là có thật. Vấn đề không phải có thật hay không có thật. Vấn đề là mình thấy, ghi nhận nó thấy thôi.